Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nghe lại một bài viết đã được đăng ở trên trang The Present Writer. Bài viết này có ý nghĩa rất đặc biệt với mình bởi vì nó kể lại câu chuyện mà đã trở thành cái nguồn cảm hứng và cái động lực để mình thực hiện cái luận án tiến sĩ của mình tại Mỹ về chủ đề tốt nghiệp và thi đại học tại Việt Nam, là một chủ đề mà rất là nóng. Tại sao mình lại nói về chủ đề này là bởi vì nó liên quan mật thiết đến một cái bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của mình. Nó khiến cho mình quyết định từ bỏ cái điều mà mình trước đây mình từng cho là lớn nhất trong cuộc đời và sẽ nhánh để làm cái điều mà mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn cho tương lai của mình. Những điều này là gì và tại sao nó lại mang tính bước ngoặt như vậy thì chúng ta hãy cùng nghe trong tập podcast ngày hôm nay nhé. Cú sốc và bước ngoặt đầu đời của tôi. Bài viết được đăng ngày 11 tháng 10 năm 2017 bởi Chi Nguyễn. Vào thời điểm giữa thập niên 90, khi tôi mới cấp sách đến trường và bắt đầu sự nghiệp đại học chữ to, như cách bố tôi vẫn hay đùa, tôi đã cảm nhận được áp lực của việc thi cử ngày càng đè nặng lên tương lai của mình. Mọi người bắt đầu nói về cái đích duy nhất của việc học, đó là 12 năm chuẩn bị cho một kỳ thi lớn nhất, có tính chất quyết định nhất cuộc đời, kỳ thi đại học. Cả một hệ thống giáo dục từ trên xuống dưới vần vũ xoay quanh kỳ thi này. Ai cũng nói, đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng là con đường tốt nhất để dẫn tới thành công. Nhà nhà sốt sắng đầu tư cho con đi học, hết học chính lại đến học phụ. Thầy cô quay cuồng dạy cho nhanh chương trình để bắt đầu luyện thi sớm. Cả nước sôi sục lên như một cái chảo lửa mỗi đợt thi đại học. Tất cả, một lần nữa, đều chỉ vì một kỳ thi. Cũng phải nói thêm rằng, ở thời điểm tôi chuẩn bị thi đại học, và khoảng giữa những năm 2000, Việt Nam chưa có nhiều trường đại học tư và bán công tốt như ngày nay, cũng không có nhiều trung tâm hội thảo tư vấn du học hướng nghiệp để vạch ra một con đường khác cho tương lai thanh niên sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bởi vậy, kỳ thi đại học mang nhiều ý nghĩa tuyệt đối và hà khắc hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng vấn đề của tôi là, ngay khi mới bắt đầu đi học, tôi đã nhận ra rằng mình thường xuyên thể hiện kém trong các kỳ thi chuẩn hóa. Không phải là kém trong cái cách mà mọi người hay an ủi, học tài thi phận thôi đâu. Mà kém trong cái cách mà 90-100% tất cả những lần bước ra khỏi phòng thi, tôi đều cảm thấy tệ hại vì biết mình làm bài kém hơn khả năng thực tế của mình nhiều lần. Có một vài lý do cho việc này, may rủi cũng có, không cẩn thận cũng có, nhưng lớn nhất vẫn là tâm lý. Tôi thường quá hồi hộp trong các kỳ thi lớn, đặc biệt ở những môn không phải là thế mạnh như toán, lý, hóa. Do vậy, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã ý thức được rằng nếu muốn nắm chắc tấm vé vào một trường đại học tốt, tôi cần tìm cách tránh khỏi kỳ thi đại học. Ngày đó, cách duy nhất để được đặc cách miễn thi và được tùy ý chọn trường đại học là có giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Biết được quy chế này từ sớm, tôi bắt đầu nuôi một tham vọng lớn, thi đấu để giành giải quốc gia môn thế mạnh của tôi, ở thời điểm đó là môn văn, để được tuyển thẳng vào đại học. Đây là động lực và cũng là áp lực lớn nhất của tôi trong suốt 12 năm học phổ thông tại Việt Nam. Nhìn lại thời kỳ này, tôi cảm thấy dường như mình đã chọn sai ngay từ ban đầu. Những ai đã từng học, từng thi hay từng dạy đội tuyển học sinh giỏi thì cũng biết rằng đây là một kỳ thi còn căng thẳng, cạnh tranh và khó khăn hơn kỳ thi đại học cấp nhiều lần. Bởi vì mỗi một địa phương chỉ được chọn một vài cá nhân xuất sắc để đi thi. Ở thành phố Hà Nội đông đúc nơi tôi theo học, việc cạnh tranh để có một suất trong đội tuyển thôi cũng là vô cùng khó, chứ đừng nói là giành giải. Chưa kể, để có khả năng giành giải, học sinh cần được rèn luyện từ rất sớm, như luyện gà nòi vậy. Học sinh có khả năng thường phải tự thi vào các trường chuyên lớp chọn, được giáo viên đầu ngành hướng dẫn mới biết được đường hướng để đi thi. Bởi vậy, học sinh không những phải chịu áp lực lớn để thi vào các lớp chuyên, mà nếu được vào các lớp này, môi trường học tập cũng rất cạnh tranh và phức tạp bởi vì các bạn học vô hình chung trở thành đối thủ của nhau trong các kỳ thi học sinh giỏi. Có thể nói, đó là một con đường không dễ chịu gì hơn lắm so với việc thi đại học. Nhưng có một cái gì đó ở môn văn, đặc biệt ở lý luận văn học, làm tôi thực sự đam mê. Có thời điểm, Niềm đam mê của tôi lớn đến mức tôi khát khao được vào đội tuyển học sinh giỏi chỉ để được học thêm về lý luận văn học, học những thứ ngoài phạm vi chương trình học trên lớp. Bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ đó là điểm khởi đầu cho niềm đam mê nghiên cứu của mình, chỉ là tôi chưa biết gọi tên nó là gì thôi. Vậy là trong 7 năm liền, trải qua vô vàn những kỳ thi lớn nhỏ, tôi đã đỗ và theo học lớp chuyên văn ở một trong những trường cấp 2 và cấp 3 tốt nhất tại Hà Nội. Có rất nhiều kỷ niệm học chuyên văn mà tôi không thể nào quên, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là những kỳ thi. Tôi nhớ lần đầu tiên nhận được một giải thưởng lớn là giải nhì văn văn toàn thành phố Hà Nội vào năm lớp 9. Khi đó, tôi sung sướng vô cùng, cảm giác như đã chạm được một tay vào giải thưởng quốc gia danh giá, tấm vé vàng để vào cổng trường đại học của tôi. Tôi cũng nhớ, năm lớp 12 vô cùng căng thẳng, chỉ tiêu vào đội tuyển quốc gia của thành phố Hà Nội năm đó rút xuống từ 10 người xuống còn 7 người. Với tổng số hàng trăm thí sinh toàn thành phố dự thi, có cơ hội vào được đội tuyển có lẽ còn khó hơn cả trúng xổ số. Nhưng bất ngờ thay, năm đó tôi trúng xổ số thật. Tôi là một trong 7 thành viên của đội tuyển văn thành phố Hà Nội năm đó đi thi học sinh giỏi quốc gia. Tôi còn nhớ, lý bút của mình ngập tràn những lời chúc của các bạn cùng lớp. Chúc cậu giành được giải quốc gia vào thẳng đại học nhé. Thì tốt nhé, cố lên. Tôi cảm thấy bỗng chốc mình như có được cả thế giới vậy. Nhưng niềm vui đó chỉ nhen nhóm được đúng một tuần. Tuần thứ hai sau khi biết được tin trúng vào đội tuyển, Bộ Giáo dục đột ngột ra thông báo. Năm nay, có giải quốc gia cũng không được tuyển thẳng vào đại học. Học sinh có giải sẽ vẫn phải đi thi như bình thường. Trời đất dường như sụp đổ xuống. Tôi thật sự thất vọng. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối một cách trắng trợn. Bao mồ hôi nước mắt bỏ ra trong 12 năm học, trong 7 năm học chuyên văn, qua hàng chục kỳ thi lớn nhỏ. Giờ chẳng để làm gì. Mục đích lớn nhất không còn, tôi cảm thấy bao nỗ lực mình đổ ra, tan như bọt biển chỉ sau một đêm. Sau một chính sách mà một vài năm sau đã bị hủy của một ai đó trên Bộ Giáo dục. Đây là một cú sốc rất lớn với tôi ở tuổi 17. Người ngoài có thể nhìn vào và bĩu môi, trời có gì đâu mà làm quá đến thế, chỉ là một kỳ thi thôi mà. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ mới lớn, tất cả cuộc đời trong 12 năm đi học chỉ gói gọn trong một mục tiêu duy nhất, nay không còn, ước mơ bị vùi sập, nỗ lực bị tước đoạt, tương lai đang tươi sáng bỗng trở nên mờ mịt. Cảm giác bẽ bàng, phản bội, tuyệt vọng, thật khó diễn tả. Nhưng tệ hơn cả, tôi nhận ra rằng mình không những có khả năng trượt đại học mà còn có khả năng trượt cả tốt nghiệp cấp 3. Sự thật là, từ đầu năm lớp 12, khi bắt đầu được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi, tôi đã được đặt cách để miễn học chính khóa và miễn thi tất cả các môn học bình thường để tập trung vào riêng một môn văn. Đây là một quy chế phổ biến ở các trường chuyên đối với học sinh trong đội tuyển. Điều này đồng nghĩa với việc tôi hầu như không biết gì về các môn học khác. Họa vô đơn chí tiếp tục giáng xuống đầu tôi khi đó, khi bộ tiếp tục đưa ra thông báo về môn thi tốt nghiệp năm ấy. Toán, văn, ngoại ngữ, lý, hóa, sử. Tất cả các môn này vốn đã là ác mộng đối với học sinh ban khoa học xã hội, nhưng thực sự là thảm họa với một người mất gốc hoàn toàn như tôi. Khi đó, chỉ còn khoảng 3 tháng là tới kỳ thi tốt nghiệp, 5 tháng tới kỳ thi đại học. Khi biết tin, tôi ngồi lại với bố mẹ và nói rằng tôi cảm thấy vô vọng, rằng kỳ thi học sinh giỏi không còn nhiều ý nghĩa nữa so với kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học phía trước, và rằng tôi cần sự giúp đỡ để học lại từ đầu tất cả các môn bị lãng quên trong năm qua. Năm đó, tôi cũng không có nhiều điều kiện để đi học ở đâu quá cao sang, chỉ bắt đầu bằng việc mời một chị sinh viên từ Bách Khoa năm thứ nhất đến nhà dạy cho tôi một tuần 2 buổi toán và lý. Sau đó, tôi đi học thêm một lớp hóa tự tổ chức tại nhà một người bạn. Rồi tôi cố gắng chen chúc ngồi vào 2 lớp tiếng Anh ở trung tâm luyện thi đông đến nghẹt thở. Còn lại, tất cả đều phải tự học rất nhiều. Tôi còn nhớ, buổi ra sư toán đầu tiên, chị sinh viên cho tôi làm một bài tập ở chương đầu tiên của cuốn sách giáo khoa toán lớp 12. Đó là một bài tập về vector. Tôi nhìn xuống đề bài, rồi lại nhìn lên chị giáo sư. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng đến vậy. Chị ơi, vector nghĩa là gì? Tôi hỏi, cổ họng khô đắng. Đây là một trong những ví dụ đơn giản nhất, cho thấy rằng ở thời điểm đó, kiến thức của tôi đã chạm đáy đến như thế nào. Nhưng có một điểm mạnh về bản thân mà tôi luôn biết về mình, đó là tôi có khả năng tập trung vô cùng cao độ. Điều mà tôi có niềm tin mãnh liệt rằng dù hoàn cảnh có xấu đến thế nào, không ai và không có điều gì có thể lấy đi của tôi được cả. Buổi thứ hai, chị gia sư toán quay lại. Tôi đã tự học được gần nửa quyển toán lớp 12, làm hết tất cả các bài tập trong sách chính khóa và nâng cao, bắt đầu giải các bài toán đồ thị đầu tiên của bộ đề thi đại học. Tôi còn nhớ, chị gia sư rất ngạc nhiên và nói rằng nếu tôi tự học được tốt, hai chị em sẽ cày hết chương trình toán lớp 12 trong 2 tuần. Và đúng thế thật, không chỉ toán mà còn lý, hóa, anh, sử, tôi cũng lấy lại được gốc trong vòng 1 tháng. Nhưng đạt được điều đó không dễ dàng một chút nào. Toàn bộ năng lượng của tôi ở thời điểm đó đều dồn vào việc học. Tôi học ngày học đêm, ngủ gật xuống bàn lại táp nước vào mặt cho tỉnh ngủ rồi lại học tiếp. Cà phê, chè đặc, nước tăng lực, thuốc giúp trí nhớ, tất cả những gì có thể lấy được cho mình sự tỉnh táo, tôi đều dùng qua. Nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình, nhưng đó là thời gian làm việc hiệu quả nhất và học được nhiều nhất mà tôi đã từng làm được. Chưa có giai đoạn nào, kể cả cho tới ngày hôm nay, tôi có thể làm được gần đến mức độ đó. Rút ngắn đến cái kết của câu chuyện, tôi đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học vào một trường nguyện vọng một của mình. Một cái kết có hậu, nhưng nó không nói hết được những gì tôi đã học qua cú sốc năm lớp 12 và tại sao đây là một bước ngoặt thay đổi định hướng trong tương lai của tôi sau này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết lại những bài học này một cách nghiêm túc. Thứ nhất, mọi thứ trên đời đều có thể học được nếu ta thực sự để tâm vào nó. Nếu có điều gì về cú sốc năm lớp 12 đã dạy cho tôi, thì đó là tiềm năng của con người rất lớn. Có những điều ta tưởng như không thể làm được, nhưng dưới sức ép về thời gian, tiền bạc, sự nghiệp, sống còn đều trở thành có thể. Bởi vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp về khả năng học tập của bản thân. Dù là học kiến thức trên lớp hay kỹ năng ngoài xã hội, tất cả đều có thể học được nếu ta thực sự để tâm vào đó. Cách đây 11 năm, nếu bạn nói với tôi ở tuổi 17 rằng cô sẽ học lại toàn bộ chương trình toán, lý, hóa, anh, sẽ đỗ tốt nghiệp, rồi đỗ đại học mà không cần đến tấm vé miễn thi, tôi sẽ trả lời bạn rằng bạn thật điên rồ, rằng tôi không thể nào học được toán lý hóa chứ đừng nói đến môn toán và môn anh để thi vào một trường khối D ở top đầu. Nhưng sự thật là tôi đã làm được, đã biến được những điều không thể thành có thể. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần gặp hoàn cảnh khó khăn, phải đối diện với những thứ rất khó để học, tôi thường nhìn lại những gì mình đã vượt qua năm lớp 12 và nghĩ, ngày xưa mình đã làm được một lần thì không có lý do gì bây giờ mình không làm được lần thứ hai và tiếp tục nỗ lực theo đuổi nó đến cùng. Hãy tin tôi đi, mọi thứ trên đời đều có thể học được nếu bạn thực sự để tâm vào nó. Thứ hai, luôn mang mơ ước của mình ra soi dưới ánh sáng của thực tế. Bạn có đang tự hỏi điều gì đã xảy ra đối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của tôi năm đó? Tôi vẫn đi thi nhưng không được giải. Một phần vì tôi không còn đầu tư thời gian vào việc luyện thi, nhưng phần nhiều là vì tôi thực sự không còn quan tâm đến kết quả. Tôi đã có một định hướng khác cho tương lai. Sau khi vào đội tuyển quốc gia, tôi có cơ hội được gặp và được đào tạo bởi những thầy cô giáo, những nhà nghiên cứu văn học hàng đầu, những tên tuổi lớn trên sách bình giảng văn học thời bấy giờ. Nhưng càng tiếp xúc với họ, tôi càng nhận ra rằng mình thực sự không muốn theo đuổi con đường văn chương. Đừng hiểu lầm ý tôi, các thầy cô dạy tôi là những người vô cùng tuyệt vời và tôi vẫn còn đam mê với văn học. Nhưng nhờ có việc học đội tuyển, tôi mới nhận ra rằng ước mơ của mình trên thực tế có hình hài hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Lần đầu tiên sau 7 năm học chuyên văn, tôi mới tự hỏi nếu mình theo đuổi môn văn đến cùng, mình sẽ đi tới đâu? Ở mức cao nhất, tôi có thể trở thành giáo viên, giảng viên văn học, nhà bình luận văn học. Nói cách khác, trở thành chính những người đang dạy tôi trong đội tuyển thi học sinh giỏi thời bấy giờ. Nhưng thành thật mà nói, mặc dù rất tôn trọng các thầy cô, tôi không nhìn thấy hình ảnh của mình trong tương lai ở trong họ. Tôi nhận ra rằng mình muốn làm một việc gì đó khác, những việc mà ngôn ngữ được sử dụng như một công cụ, chứ không phải là trung tâm của công việc. Chính vì sự nhìn nhận thực tế về bản chất của ước mơ và mong muốn cho tương lai của mình, những điều mà có thể tôi sẽ không bao giờ biết đến nếu không vào đội tuyển năm đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn định hướng chọn trường và chọn ngành của mình. Tôi không hướng đến những chuyên ngành thiên về ngôn ngữ, mà chọn những chương trình dùng ngôn ngữ như công cụ để học chuyên ngành khác. Đây là lựa chọn mang tính bước ngoặt của tôi ở thời điểm đó, và mãi cho đến sau này. Ngôn ngữ, văn học và viết lách sẽ mãi mãi là niềm đam mê của tôi, nhưng không phải là con đường chính mà tôi chọn cho tương lai của mình. Điều này tôi học được trong những ngày tháng khó khăn đó, khi cú sốc đầu đời buộc tôi phải đưa ước mơ của mình ra soi dưới ánh sáng của thực tế. Thứ ba, trân trọng tất cả những gì mình đạt được. Có rất nhiều người bạn của tôi sau này, khi học được 1-2 năm đầu đại học ở Việt Nam, thì bỏ học để đi du học nước ngoài. Mặc dù cũng rất muốn được đi du học, tôi không thể bỏ được việc học ở Việt Nam ở giữa chừng. Bởi vì hành trình đưa tôi đến cổng trường đại học thực sự rất vất vả. Tôi muốn đi hết con đường này để bù đắp lại công sức mình đã bỏ ra. Nếu việc học và việc thi đại học của tôi dễ dàng hơn, hay nếu tôi chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho việc thi đại học như các bạn khác, có lẽ tôi đã dễ buông bỏ hơn. Nhưng việc ở lại Việt Nam học hết đại học, rồi tìm cơ hội sang nước ngoài học cao học đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Trong đó là sự trân trọng những gì mình đã đạt được, không xem bất kỳ điều gì là hiển nhiên, là tự nhiên mà có được cả. Mọi thứ đều được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, máu và nước mắt, những thứ quý giá nhất trên đời. Thứ tư, luôn đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Cú sốc xảy ra năm lớp 12 đã dạy cho tôi rằng, những người làm chính sách giáo dục ở trên cao không hiểu hết những gì đang diễn ra đối với học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh ở dưới cơ sở. Một sự thay đổi chính sách, tưởng như nhỏ nhoi thôi, có thể làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ, làm thay đổi cuộc đời của nhiều con người. Bởi vậy, càng lên vị trí cao, ta lại càng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để hiểu được ảnh hưởng quyết định của mình đến đâu, có thực sự mang lại lợi ích tích cực cho người khác hay không. Đây là lý do tại sao tôi quyết định làm nghiên cứu về chính sách giáo dục và chọn góc nhìn của học sinh để đưa ra phản hồi về chính sách. Ở góc độ quan hệ con người, đặt bản thân mình vào vị trí của người khác thực sự là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm cho nhau. Thứ năm, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Soren Kierkegaard từng nói, cuộc đời chỉ có thể hiểu được khi ta nhìn lại, nhưng ta phải sống về phía trước. Câu nói này có nghĩa là, những việc xảy ra ở cuộc đời ta ở thời điểm này, ta chưa chắc đã hiểu được trọn vẹn. Nhưng một thời gian sau này, khi mọi chuyện qua đi, ta sẽ nhìn lại và hiểu được hết ý nghĩa của chúng. Tôi tin, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Nếu như tuổi 17 của tôi trôi qua bình yên, tôi lẳng lặng nhận được suất vào thẳng đại học, không gặp cú sốc nào, tôi có lẽ sẽ không bao giờ trở thành tôi của ngày hôm nay. Tôi có thể sẽ không bao giờ hiểu được tiềm năng của mình lớn như thế nào dưới sức ép. Tôi có thể sẽ mất rất nhiều năm mới nhận ra rằng ước mơ của mình không phải là văn học. Tôi có thể sẽ không theo đuổi ngành giáo dục hiện nay. Và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ viết nên bài viết này. Bởi vậy, nếu bạn đang gặp vấn đề gì khúc mắc trong cuộc sống, hãy tin tưởng rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Bạn có thể chưa hiểu được hết ngay từ bây giờ, nhưng một ngày nọ, bạn sẽ nhìn lại và cảm ơn những gì mình trải qua ngày hôm nay, bởi vì những thứ xảy ra ngày hôm nay sẽ tạo nên con người bạn của ngày mai. Các bạn vừa nghe cú sốc và bước ngoặt đầu đời của tôi. Các bạn nghĩ gì về bài viết này? Nó có làm cho bạn nghĩ về cái thời kỳ mình thi đại học ở Việt Nam hay không? Chia sẻ cho mình nhé. Thì như cái lời mình nói ở cuối bài viết ấy, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Cho nên nếu mà các bạn đang gặp phải cái vấn đề gì đó trong cuộc sống ấy, thì hãy nghĩ đến cái điều này. Hãy nghĩ rằng là những cái gì nó đang xảy ra cho mình ngày hôm nay ấy, nó có cái ý nghĩa gì trong tương lai, cái ý nghĩa tích cực gì đó mà mình có thể học được và mình có thể dựa vào đó để mình vượt qua cái khó khăn này. Đó là lời nhắn nhủ lớn nhất của mình thông qua bài viết này. Mình hy vọng là các bạn thích tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!